11 La Mã. Bà chủ nhà tuy người chẳng đẹp đẽ gì, nhưng được cái ăn mặc trông cũng sạch sẽ, gọn gàng, mà nói năng thì mềm mỏng lắm. Có lẽ vì công việc của bà là phải đi ở ngoài đường, phải bán mua. Ông chồng trái lại, suốt ngày chỉ ở nhà. Ông chỉ ra khỏi cổng để đổ rác bẩn ra cái lối đi hay để tiểu tiện vào những cái vũng ngầu ngầu ở trên tường. Cả tháng ông cũng chẳng đi đâu, cũng chẳng mấy khi có khách khứa đến nhà ông. Thành thử, xa không có mùa rét thì quần áo đối với ông là những vật thừa. Tuy trời chưa nực, có hôm còn lành lạnh mà ông chỉ cởi trần trùng trục. Bà cụ Hà gọi ông là ông Học. Học là tên thằng con trai lớn nhất của ông. Nó đã toét mắt như cả nhà, lại còn thêm bệnh thối tai. Trông nó hơi có vẻ ngẩn ngơ. Thằng thứ hai kém nó vài tuổi, nhanh nhẹn hơn nhưng cũng cục hơn anh. Những lúc tức lên, nó thường nắm lấy áo thằng anh mà đấm bình bịch vào giữa ngực. Cả hai đứa cùng bẩn thỉu, thật là một sự trái ngược buồn cười. Ông Học chả kẻ nào không cọ rửa sân nhà, chuồng lợn, chuồng tiêu và dội nước cho đàn lợn của ông, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến sự cọ rửa và dội nước cho hai đứa con lớn của ông. Chính cái thân ông cũng chẳng săn sóc gì nhiều. Thành thử chỉ có nhà, cửa, sân, bếp là sạch sẽ. Nhưng sự sạch sẽ cũng chỉ ở bên trong những tường rậu mà thôi. Có lẽ ông nghĩ rằng bên ngoài không còn phải là đất của ông. Không những ông không quét dọn đến bao giờ, bao nhiêu cái bẩn thỉu ở bên trong ông đều tống ra đấy cả. Vào khoảng quá nửa đêm, khi ở trong buồng san xếp sách vở, tắt đèn đi ngủ, thì ở nhà ngoài ông Học sực nhớ ra một việc gì cần. Sẽ một cái tỉnh táo ngay, in như một cái máy, gài theo ý định trước khi đặt xuống giường. Ông sờ cái bao diêm để ở cạnh bàn, ông bật diêm châm vào cái đèn búp mang để ở giữa bàn. Ông cầm đèn xuống bếp, người ta nghe tiếng bước chân ông bình bịch chạy đi, chạy lại vài ba lượt, tiếng nồi xanh loảng xoảng, tiếng nước dội xuống sân gạch kêu toang toảng. Ông hì khục ngồi làm đậu, luộc đậu một mình cho đến 4 giờ. Bà vợ gọi u em dậy ẵm đứa con bé nhất cho bà. Bà xuống bếp giúp chồng làm nốt rồi sửa soạn gánh hàng để ra đi. Bà đi từ sáng tinh sương. Vợ đi rồi, ông Học cho lợn ăn, xếp dọn nồi xanh, rồi bắt đầu quét, dội nước và kỳ cọ sân, chuồng tiêu, chuồng lợn. Thường thường, lúc San và Thứ đi dạy học, thì ông ngồi say bột, người trần như một con ếch, chỉ có một cái quần đùi sòng sọc, che một tí thân, hai đầu gối khuỳnh ra, hai chân ôm lấy cái cối xay bằng đá, tay quay cúi. Cả buổi sáng, ông ngồi như vậy, 10 giờ, ông thổi nấu ăn, lấy mâm bát sẵn sàng. Bà vợ về, họ ăn cơm, ăn xong, ông ngủ trưa một giấc khá dài để bù lại cái thì giờ thức đêm. Bà vợ ngủ ít thôi, vào khoảng 1 giờ, bà đã lại ra đi hoặc để bán hàng thừa hoặc để đi đong đậu. Hơn 2 giờ, ông Học dậy. Ông dội mấy gáo nước cho tỉnh táo người hơn là vì muốn sạch người, rồi ông lại hì hục xay đậu, chè củi cho lợn ăn, làm mọi việc trước khi làm bữa cơm chiều. Bữa chiều, ăn sớm lắm. Nếu bà vợ chưa kịp về thì họ để phần, nhưng phần nhiều bà về kịp để cùng ăn. Cơm xong, ô em rửa bát đũa rồi đi cánh nước. Vợ chồng con cái nhà ông Học làm mỗi người vài sóng mía của bà vợ mua về. Không mấy chiều họ không ăn, dường như đã nghiện rồi. Rồi họ súng xít cả vào một cái giường. Ông bố vẫn trùng trục nằm đũi dài ở giường. Hai đứa con lớn, đứa đè đầu, đứa ấn chân ông. Ông hết quát con hay cười đến gần bật mái nhà, lại vỗ ngực bình bịch, đánh nhịp để kéo cơn cổ thổi kèn tàu, bọc mồm, ầm ĩ. Hai đứa con thích hét lên cười, đập tay phành phạch xuống giường. Bà vợ ngồi ở một góc giường, giữ đứa con nhỏ, xem nó cười, nhún nhảy, vẫy tay, có vẻ không bằng lòng. Những khi cái trò lố bịch của chồng diễn ra trước mắt hai ông giáo, bà hơi đỏ mặt, cúi ngay mặt xuống, bà cười gượng, khẽ trách chồng. Ông chồng thổi kèn tàu hăng quá, không nghe thấy, hai mắt ông trợn ngược lên, hai má phình to. Cái cổ to như cổ trâu, nổi cục lên, cái đầu lúc lắc, trông ngộ lắm. Hai đứa con càng cười càng hét, càng đập giường, càng reo hò khỏe, bà vợ bực. Bà nhìn trộm San và Thứ. Thứ làm như không để ý, coi cái trò của ông chủ nhà là một việc rất thường, ai cũng có thể làm. San cố nghiêm trang, nhưng mặt họ vẫn gờn gợn và nụ cười thấp thoáng trên môi họ, cứ vừa bị xua đi đã lại lộn về. Họ buồn cười lắm, bởi cố nín mặt họ đỏ bừng lên. Nếu không vì đang bận chấm bài hoặc làm gì, thế nào họ cũng lảng vào buồng. Có lúc bà cũng ngượng quá, mắng hai con. Nhưng tiếng chê chóe, hò hét của chúng ắt cả tiếng bà đi. Bà tức mình, phang mỗi đứa mấy sóng quạt vào đầu. Tiếng hò hét, chí chóe bỗng im bặt. Cả tiếng kèn tàu cũng tắt. Hai đứa xoa đầu, trực mếu, bà mẹ cắt cầu. Khiếp, làm cái gì mà om nhà lên thế? Còn nhà hư quá. Ông chồng biết mình là chính phạm, ngượng nghịu, nhìn hai con, nhìn trộm vợ. Mặt bà vợ đỏ nhừ, bà nhìn xuống để giấu mặt đi. Bà nút nghẹn, như cái tức đã đưa lên đến cổ. Ông chồng quát hai con, im ngay. Có thế mà cũng trực khóc, tao giận cổ. Nằm xuống đây. Bà vợ không còn nhịn được, bà cau mặt. Nói bé bé chứ, làm gì mà phải quát lên như vậy? Khiếp thật thôi. Tiếng bà đã run run, bà có vẻ như trực khóc. Có lẽ nước mắt đã ứa ra một chút và chảy vòng quanh mắt. Bà ấm ức, cả nhà im lặng, rồi ông chồng chở mình, quay mặt vào. Thứ thấy một chút gì nặng nặng ở trong lòng, y ái ngại cho cả đôi vợ chồng kia, cho người chồng, bởi vì ông có vẻ như phải nhịn vợ và chịu bẽ mặt trước hai cười lạ. Và cho người vợ, vì bà có vẻ lấy làm xấu hổ vì chồng thô lỗ quá. Người ta muốn chẳng phiền gì đến ai, thật cũng khó lắm thay. Thứ và San, dù chẳng muốn một chút nào, nhưng chỉ vì có mặt ở đây cũng đã đem đến cho hạnh phúc của gia đình ông Học những cơn sầu nho nhỏ. Nói là nho nhỏ, bởi vì xưa nay người ta vốn khinh thường những nỗi khó chịu dây lát kia. Thật ra thì chúng chẳng nhỏ tí nào, chúng như một cái hạt táo hay một cái đầu đanh trồi lên bên dưới cái chiếu tan thầm. Nó chẳng giết chết ai, chẳng làm đau, chỉ cồm cộm cái lưng thôi. Nhưng chính vì nó mà người ta mất hết cả cái thú vị của sự nghĩ ngợi êm ái. Ông Học thổi kèn tàu như vậy có lẽ đã hàng chục năm rồi. Có lẽ ông bắt đầu thổi mãi từ hồi còn trẻ trung, hai vợ chồng mới lấy nhau. Thứ tưởng tượng ra những buổi chiều xưa của đôi vợ chồng Son. Họ đã ở riêng, nhà chỉ có hai người, ngày tàn rất quạnh hiu. Đôi lòng càng thấy muốn gật nhau. Công việc một ngày đã xong rồi, bây giờ là lúc nghỉ ngơi. Chồng nằm ngửa ở giữa giường, vợ ngồi bên, lòng phơi phới vui và chẳng còn câu chuyện gì để nói với nhau. Ông Học tự nhiên vỗ ngực, thổi kèn tàu, để vợ bật cười, nguyết yêu, phát khẽ cho một cái và mắng là phải gió. Đến khi có con, ông thổi kèn tàu để dỗ con, rồi bây giờ có lẽ ông thổi để nhớ lại những buổi chiều đẹp êm xưa. Cái ấy đã thành một thói quen, như cái thói quen ăn mía của ông, một cách giải trí hơi lố lăng, hơi ầm ĩ nhưng mà ông thích. Chỉ xét một điều, ông bị vợ trách mấy lần rồi mà thỉnh thoảng vẫn còn buộc miệng giống lên là đủ biết. Từ trước đến nay, ông vẫn được tự do, không ai cấm ông, mà vợ ông cũng không lấy sự ấy làm khó chịu bao giờ. Họ vẫn sung sướng, hưởng cái vui gia đình của những buổi chiều. Chợt hai con người lịch sự lọt vào nhà, hai ông giáo cứ động ra khỏi cửa là quần áo hẳn hoi, cơ chỉ giữ gìn, nói năng nhẹ nhàng, mềm mại. Vẻ nho nhã của họ làm nổi bật cái lỗ mãng của ông chủ nhà lỗ mãng lên. Người đàn bà xấu hổ, và những buổi chiều đôi vợ chồng ấy không còn tự do, vui vẻ như trước nữa. Một cái đầu đanh đã trồi lên, làm vướng víu cái hạnh phúc giản dị của gia đình họ. Thứ hơi biện diện về chỗ ấy, y muốn y cũng có thể lỗ mãng, cũng bất kể ăn nói xô bồ, làm những trò lố lăng như ông Học thổi kèn tàu, mà không đỏ mặt để bà Học không nhìn thấy sự kém cỏi của chồng. Nhưng mà không thể được. Người ta không mỗi chốc bỏ được những ngôn ngữ cử chỉ mà cái hoàn cảnh của mình đã tạo cho mình. Học làm sang đã đành là một sự khó khăn rồi. Học làm hèn cũng khó khăn không kém. Một hôm, Thứ ngỏ ý phàn nàn cho những người như ông Học. Thấy Thất Học từ thuở nhỏ rốt nát trí óc hẹp hòi, sống một cuộc đời gần như súc vật thô kệch, mù tối, nghèo nàn. San lộ vẻ hoài nghi. Anh tưởng ông Học khổ hơn chúng mình ư? Tôi ngờ lắm. Để tôi tính cho anh nghe. Ông Học làm việc 10 giờ thì anh cũng làm việc 10 giờ. Công việc của ông ta dễ dàng hơn công việc của anh, dễ dàng và đỡ mệt người hơn. Không những thế, công việc của ông lại đỡ lo hơn. Dạy học xong, anh đã thật yên lòng về bọn học trò chưa? Ông trái lại, miễn làm sao cho đậu thành ra bột, bột đậu thành ra đậu phụ, thế là ông có thể ngủ rất ngon giấc rồi. Bây giờ nói đến tiền, làm đậu như thế mỗi ngày ông có thể lãi được từ 1 đồng đến 2 đồng, đủ cho cả nhà ăn. Có thể thừa, nhưng tôi chỉ nói đủ thôi. Bá đậu dùng để nuôi lợn đẻ ra, mỗi năm vài lứa lợn, lại không được trăm bạc, hơn trăm bạc à. Còn anh làm có nuôi nổi vợ con không? Liệu suốt đời anh có bao giờ anh tậu nổi một mảnh đất, xây nổi một cái nhà, tạo nổi một cái cơ nghiệp xoàng xoàng như cái cơ nghiệp của ông Học thôi không? Ấy là chưa nói đến nỗi bấp bênh của chúng mình, tay không, bao nhiêu tiền của đồ ra để học mất cả rồi, nhỡ thất nghiệp một cái là chết đói. Đã đành rồi, nhưng nói như San thì người ta mất bạc nghìn để học, chả là dại lắm sao? San cười, người ta không dại, nhưng lầm. Người ta cho con đi học, ai cũng muốn cho con sau này thi đỗ làm quan, hay ít cũng là ông phán, ông tham, chứ có định cho con làm ký khổ nhà buôn, sáo khổ trường tư hay thất nghiệp đâu. Nhưng sự đời nó xoay xa thế, bố mẹ chúng mình bây giờ nghĩ tiếc số tiền bỏ ra cho chúng mình học ngày xưa lắm đấy nhé. Đích cũng đã có lần nói với Thứ na ná như San vậy, y ngỏ ý tiếc số tiền và cái công lao đã phải bỏ ra để học hành, nhất là số sức khỏe đã mất đi. Gia đình y cho y đi học cũng như làm một việc buôn, y phải cố học hành cho đáng với số phí tổn về việc học của y, cho khỏi phụ lòng mong mỏi của mẹ cha. Y đã học ngày học đêm, mỗi đêm chỉ ngủ có 3 giờ, học đêm ốm người. Cái thời kỳ đang lớn lên đã phải lao tâm lao lực quá độ như vậy, lại chẳng được bổ dưỡng gì, chỉ có thể trả ít tiền. Y phải chọn học ở những chỗ rẻ tiền, ăn thế nào xong thôi, có khi chưa đủ no, ở thì bẩn thỉu, chật chội, tối tăm, ít không khí nhưng lại nhiều người, nhiều chuột, sán và mũi dẹp. Y không ra đến ngoài, không đi chơi, không tập thể thao vì sợ tốn thì giờ, do thế mà sức khỏe bại đi. Vào một trong những phút chán nạt nhất của đời y đã rơm rớm nước mắt bảo Thứ bằng một cái giọng nửa như oán thán, nửa buồn sầu. Giá bố mẹ chúng mình cứ để cho chúng mình đi chăn trâu cắt cỏ, rồi đi cuốc đi cày lại hơn. Chỗ tiền cho chúng mình đi học, để chúng mình làm cái vốn làm ăn. Cứ vậy thì có lẽ bây giờ chúng mình đã yên thân rồi, biết đâu chẳng đã giàu. Cho chúng mình đi học thì sạt nghiệp mà chúng mình thành ra khổ. Chúng mình hóa dở sang, chạy trọt để vào làm sở nọ sở kia thì chúng mình lấy tiền đâu. Làm thợ thì không có nghề, đi buôn không có vốn, về nhà quê làm ruộng thì chúng nó cười cho thối đầu lâu. Và lại cuốc không hay, cày không biết, với cũng không có sức, ngay lưng quen rồi. Đúng vậy, cảnh Thứ thì cũng dứa. Và đó cũng là cái cảnh chung của một số đông thanh niên, còn những nhà mới chỉ có thể gọi là hơi có máu mặt ở nhà quê mà đã có cái hứng khởi muốn cho con vượt khỏi cuộc đời bức bối, trói buộc của ông cha. Nhưng Thứ không hoàn toàn đồng ý với Đích và San. Đã đành nếu họ không dùng gần hết cả cái cơ nghiệp của nhà vào việc học, thì có lẽ bây giờ họ không đến nỗi phải chật vật cho việc mưu sinh quá thế này đâu. Nhưng họ có sung sướng hơn được tí nào chăng? Thứ không tin lắm. Y thấy cuộc đời ở nhà quê chẳng vui gì. Người nhà quê làm quần quật suốt đời như một kẻ chung thân, bị khổ sai mà chẳng có quyền nghĩ đến gì hơn ngoài mỗi ngày mấy bữa cơm gạo đỏ như nâu, đội ngô khoai mà họ ăn chẳng đủ no, ăn mải muốt, vội vàng như chỉ cố ngốt thật nhiều, cho đầy bụng thì thôi, chẳng kịp biết ngon. Họ sống giò dẫm, tối tăm, nhút nhát, suốt đời chỉ những sợ cùng lo. Mưa nhiều, lo, nắng nhiều, lo, nước lớn, lo, gió to, lo. Họ lo những tai họa của trời, của đất, của sông, họ lo sự nhũng nhiễu của thần, thánh, quỷ, ma. Họ lo trộm, cướp ban đêm và những trộm cướp ban ngày. Bất cứ cái gì cũng có thể khiến họ lo, họ sợ. Họ là những người nhẫn nại đến cực độ, luôn luôn nhận mình là con sâu cái kiến, con giun cái xế, ai muốn dẫm lên cũng được. Những kẻ bị bóc lột, đè nén, ức hiếp, đánh chửi đã quá quen rồi, nên hầu như không còn biết phẫn uất là gì. Những kẻ hiểu danh giá một cách khá buồn cười, họ có thể cho kẻ khác tát một cái để được lợi một vài hào, nhưng lại rất có thể vứt ra đôi 300 để được người ta gọi là ông phó. Những người luôn luôn tính toán nhưng lại tính rất nhầm. Họ tiếc, họ dám giết một con gà cho bố mẹ ăn, nhưng nếu bố mẹ chết đi lại rất có thể giết đến mấy con bò để làm ma thật lớn. Những người rất ngờ nghịch nhưng lại rất đa nghi. chẳng khó gì mà có thể khiến cho họ tin rằng một con cá chép vừa hóa thành một ông lão tóc bạc phơ để nói thành lời báo tin đói kém, mất mùa. Nhưng đố ai phân trần được cho họ chịu rằng trồng đậu ngăn được bệnh đậu mùa, thì bệnh đậu mùa sinh ra chỉ là do một giống vi trùng, chứ chẳng có các bà, các cô nào đi xải hoa, xải quả. Những người đối với bề trên thì run rẩy, khúm núm, sợ sệt, nhưng đối với hàng xóm thì lại thô tục, cắt cổng, ghen ghét, độc bụng, ích kỷ, cay nghiệt, nghi nan. Những kẻ thích đánh bạc như có ma xui, uống rượu đến quên cả tổ tiên, đánh vợ bằng đòn gánh và dạy con bằng soi vọt. Đàn anh thì bóp đạn hà khiếp, gian xảo, vô liêm sỉ, chuyên sống bằng mồ hôi nước mắt của con em. Nói tóm lại, trong cách sống, trong việc mưu sinh, trong sự giao tiếp của người dưới đối với người trên, của người nọ đối với người kia, chẳng có một chút gì có thể gọi là lạc thú. Bị người ta cưỡi lên đầu, lên cổ hay cưỡi lên đầu, lên cổ người ta, thì chẳng qua cũng chỉ là những kẻ sốt nát, ngu muội, bị giam hãm lâu đời trong cách khổ, trong sự tù túng và thối nát. Nghe đến cái đời của hạng người như ông Học, đủ ăn, sống yên ổn ở một chỗ bán thành thị, bán thôn quê, thứ cũng chẳng mơ ước một chút nào. Yên thân, nhưng yên thân như vậy để làm gì? Làm để có ăn, ăn để sống, sống để đợi chết. Cả cuộc đời chỉ thu gọn vào bằng ấy việc thôi ư. Và có sung sướng gì, cái kẻ suốt đời chỉ biết cởi trần trùng trục, chúi mũi vào cái cối xay bột, chẳng bao giờ dám nhìn xa hơn một chút, thu hẹp cuộc sống và sự hiểu biết của mình vào trong cái phạm vi nhỏ hẹp của mảnh đất con của mình. San triết lý, học nhiều là dại. Học là để biết, nhưng biết làm cái quái gì? Ngu si hưởng thái bình, biết lắm càng khổ lắm. Chúng mình thì đã học được bao nhiêu? Ấy thế bà tôi dám chắc một thằng sút đặc không bao giờ có nhiều cái khổ như chúng mình. Vậy mà y vẫn học như thường, học đến không còn một chút thì giờ nào để nghỉ ngơi. Y có thể cãi rằng đó là vì y đã chót học rồi, không thể trở về, cần theo đuổi cho được một mảnh bằng giúp cho y có thể tìm một chỗ làm. Nhưng y lại đã lo lắng cả đến chuyện làm thế nào để 4-5 năm nữa có tiền để cho đứa con đầu lòng của y đến nhà trường. Thứ mỉm cười. Anh tin vào luật thừa trừ, nghĩa là ông trời ông ấy cứ nhẹ những người nào được hưởng sự học thức nhiều để phân phát cho nhiều đau khổ hay sao? Không phải thế, cái khổ thì vẫn vậy. Có điều người hiểu biết nhìn rõ cái khổ của mình, kẻ rút nát, khổ, nhưng không biết rằng mình khổ, không biết rằng mình khổ thì không khổ. Thứ vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười của y trở nên chế nhạo hơn. Y hỏi vặn lại San, anh có bằng lòng là một cục đá để sung sướng hay không? Y tự trả lời y, cố nhiên không, anh vẫn muốn làm người, làm vật sống, vẫn muốn sống như thường. Nhưng anh sống mà anh khinh sự sống, bởi vì sống, tôi nói cái sự sống nó tự biết nó, chứ không phải cái lối sống vô tri giác của cỏ cây. Sống tức là cảm giác và tư tưởng, sống cũng là hành động nữa, nhưng hành động chỉ là phần phụ. Có cảm giác, có tư tưởng mới sinh ra hành động. Bản tính cốt yếu của sự sống chính là cảm giác và tư tưởng. Cảm giác càng mạnh, càng linh điệu, tư tưởng càng dồi dào, càng sâu sắc, càng sáng suốt thì sự sống càng cao. Kẻ vô học cũng như những sống người mọi sợ, sống nông cạn, thấp kém, thô kệch hơn những kẻ có học và những sống người văn minh. Nhưng hạnh phúc, anh tưởng văn minh tạo cho loài người hạnh phúc ư? Hãy khoan nói văn minh, ta phải tự hỏi xem nền văn minh hiện thời đã là một văn minh trọn vẹn chưa? Hãy nói nguyên về sự học thôi. Tôi không dám nói chắc rằng học thức có thể tạo ra hạnh phúc cho loài người. Nhưng nếu quả thật nó không tạo nổi hạnh phúc cho loài người, theo như anh tưởng thì nó cũng chẳng tạo ra đau khổ. Chính anh vừa bảo thế. Nó chỉ làm người ta nhìn rõ cái khổ mà thôi. Như thế nghĩa là cái khổ vẫn có, dù người ta nhìn thấy hay không nhìn thấy. Không biết rằng cái khổ chỉ là ngu muội, có phải là diệt được nỗi khổ trên đời này không? Thứ cho rằng người ta cần biết khổ, cần nhìn nhận rõ ràng cái khổ để tìm cách mà diệt khổ. Nhắm mắt không phải là can đảm, cũng không phải là một phương sách tốt. Cố quên cũng không phải là một phương sách tốt. Sự tìm tòi, sự suy nghĩ sẽ khiến cho nhân loại dần dần hiểu biết, và sự hiểu biết sẽ vạch ra những con đường, sẽ chỉ rõ cho người ta phải làm như thế nào. Y bực tức bảo San, tôi cáu vô cùng, cáu mà lại thương, lại chán nản, lại buồn khi thấy những người khổ mà không còn biết rằng mình khổ. Họ cam chịu quá, họ hầu như tin rằng đời họ không thể còn đổi thay được nữa. Y thú thật, tôi quý cái học thức ít ỏi của tôi lấy làm kiêu vì đó. Tôi nghèo, tôi khổ, tôi ốm yếu thật, nhưng nếu bảo tôi đổi cái học thức của tôi lấy cái giàu, cái sướng, cái khỏe mạnh của người rốt nát, nhất định tôi không đổi. Anh thử kỹ kỹ mà xem, chỉ có cái thú đọc sách cũng đã kéo lại cho chúng mình nhiều lắm. Thứ đọc sách rất ham mê, chỗ ở mới rất tiện cho việc đọc sách của y. Thường thường, sau bữa cơm chiều, San đi học tối ngay. Thứ vào buồng, đóng chặt cửa, ra vào. Y buông màn sẵn, bỏ đèn vào trong màn, đọc. Y rất kín tiếng. Ở nhà ngoài, người ta khó biết y thức hay ngủ, có nhà hay đã đi chơi. Người ta có thể tự do hơn một chút. San học về vào khoảng 10 giờ. Vào giờ ấy, chỗ này đã có vẻ khuya vắng lắm. Ở nhà ngoài, tiếng nói cười im đã từ lâu. Cả nhà ông học ngủ say rồi. Bởi cần dậy sớm nên bao giờ cũng chỉ chập tối một lát là họ ngủ. Mấy nhà chung quanh cũng vậy. Mỏi mắt, mỏi tay, úp quyển sách xuống ngực và đè bàn tay phải lên trên. Thứ nghe thấy tiếng những con ngựa ở chuồng bên nhai cỏ kêu rạo rạo. Thỉnh thoảng, một con quất cái đuôi vào cạnh sườn, đuổi mũi, đập chân và thở hắt ra một tiếng giống như tiếng xỉ mũi mạnh. Có con hứng lại kêu hí 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 như một người đàn bà béo cười nức nở. San về bằng cái lối đi ở sau nhà, y cầm quyển vở cuộn tròn lại đập vào lưới thép căng trên cửa sổ. Thứ thưa khẽ một tiếng cho San biết rằng y còn thức. Y trỗi dậy, lê ra cạnh giường, buông thõng chân xuống đất tìm đôi guốc. Y rón rén đi thật nhẹ chân, mở cái cửa buồng ra. Y thấy nhà ngoài vẫn còn đèn, người u em đang ngồi vá áo dưới đất ngay chỗ cửa ra, ngờ mặt lên một thoáng rồi lại cúi xuống im lặng vá. Thứ có cảm tưởng như thị vá chỉ vì đêm dài quá không sao ngủ hết, cũng như bà ngoại y thường bắt giận vào những đêm mùa rét vì không ngủ được. Y đưa mắt rất nhanh một cái về phía giường vợ chồng ông học, nhưng màn buông kín mít, những tiếng ngáy lớn và nhỏ đều đưa ra. San như gượng về cái chỗ đêm nào thứ cũng phải đợi mở cổng cho y. Y hỏi, anh chưa ngủ hay sao mà tôi vừa đập cửa anh đã biết ngay? Tôi còn đang xem sách. May quá nhỉ, giá anh lại thiu thiu sắp ngủ rồi mà phải dậy thì phiền anh quá. Y bảo Thứ cứ về buồng trước để y đóng cổng. Về đến buồng, y vừa cởi quần áo vừa nhăn nhở, hôm nay tôi gặp chuyện này hay lắm. Chuyện gì? Được, tôi đóng cửa buồng đã nhé. Y ra đóng cửa buồng rồi y vào giường nằm bên cạnh Thứ, nhõng nhẽo kể khe khẽ với Thứ việc một gái ăn xương đã ngăn y lại giữa một con đường tối trong vườn bách thảo và gạ gẫm y như thế nào. 12 La Mã. Cái nhà lá, một hôm lại có người đến hỏi thuê. Anh chàng còn trẻ, độ 30 hay chưa đến 30, tóc cộng kính, quần đen, áo cánh trắng may trùng, phủ áo tây vàng đã cũ. Thứ và San ở trường về thì đã thấy y đang mặc cà với ông học về đôi chiếu với cái sườn che ông bắt của lão cai thuê cái nhà lá trước. Để trừ vào mấy tháng tiền nhà còn thiếu, ông học cao giọng bảo, thôi được, cái sườn thì tôi cho mượn, nhưng đôi chiếu thì phải xả tiền tôi để lại cho 1 đồng bạc, 1 đôi chiếu mới nguyên rẻ chán. Và anh kia năn nỉ, thôi ông cho cháu, đôi chiếu người ta đã nằm rồi chắc ông chả dùng, có để đấy cũng bằng để không thôi. Ông học toàn toàn, sao lại để không? Đôi chiếu còn mới nguyên, lão ta mua để đắp chứ có trải giường đâu. Với lại có trải cũng chẳng sao, lão ta có một mình chứ có đàn bà đàn biết gì đâu mà bảo phải kiêng. Với lại dẫu có đàn bà cũng chẳng phải kiêng, sạch là sạch hết. Vâng, đã đành rằng vậy, nhưng cũng mang tiếng là đôi chiếu cũ thì tùy anh đấy, tôi có ép đâu. Anh không lấy cứ để đấy, tôi có 1 đồng bạc, tôi chỉ sạch đi rồi để trải sân cho trẻ con chơi chiều mát, hay ngồi ăn cơm cũng đáng. Xin không được, anh kia đành chặt 5 hào. Ông học để anh nói mỏi mồm rồi mới chịu nghe. Ông lại còn làm ra tiếc rẻ, ngần ngừ một chút rồi tặc lưỡi, ừ thì đấy, để xẻ cho anh. Thế là anh thuê nhà tháng đầu không mất tiền. Bao giờ anh dọn đến? Hôm ấy là 27. Ông cho người thuê nhà được lợi 3 hôm, tính tiền từ mùng 1 tháng sau. Nhưng ông chủ cẩn thận bắt giam ngay 1 tháng tiền nhà để ông biết chừng nay mai có ai đến hỏi thuê, hỏi nhận lời. Ông lại giao hẹn tiền nhà tháng nào cũng vậy, phải trả trước từ 1 đến 1 năm. Mà khi không muốn ở nữa, muốn dọn đi, phải báo trước nửa tháng cho ông biết. Luật nhà nước người ta đã ra như vậy. Ông bảo thế, làm như ông thông thạo luật nhà nước lắm. Sao mà ông căn kẽ, khắt khe đến thế? Bù với hôm Thứ và San đến thuê nhà, ông đã tỏ ra quá ư dễ dãi và nhã nhặn. Người thuê nhà nhận hết, nhưng y chỉ San trước có 3 hào, vì hiện trong túi chỉ còn có 3 hào. Còn 2 hào nữa, y hẹn khi nào dọn đến sẽ xin được nốt ngay lập tức. Y dọn đến hôm nào, Thứ không để ý. Trong cái nhà lá, vẫn trước thế nào, sau thế ấy, ban ngày vẫn bỏ không, đồ đạc chẳng thêm gì, vẫn chỉ trơ trọi một cái giường tre sộc sạch. Nhưng một buổi chiều, đang ngồi ăn trên bộ ngựa của ông chủ ở nhà ngoài, Thứ bỗng hơi ngạc nhiên thấy một chị vào chặt tuổi vợ mô đi từ cổng vào sân một cách rất ngang nhiên như một người nhà. Nhìn kỹ, chị ta có thể nhiều tuổi hơn vợ thằng Mô, độ 21-22. Người thấp và đầy đặn, da cũng đen nhưng còn nhẵn nhụi hơn. Quần áo thì cũng chỉ thế thôi, khăn vuông đen, yếm trắng, áo cánh nâu, quần chéo co đen nhưng có vẻ đỏng đành hơn. Cái áo cánh nâu nhộp non hơn nên trông sáng sủa hơn. Cái yếm trắng hổ lơ, trắng trẻo hơn, cái quần buông trùng hơn, cái khăn vuông thì chắc đã phải soi gương mà thắt. Mà sửa đi sửa lại, chưa chắc phải bạ thế nào nên thế ấy. Ở chỗ này, hiếm người đẹp đến nỗi trông chị cũng dễ coi. Thứ đưa mắt nhìn theo, San xanh mảnh mỉm cười. Vợ người thuê nhà lá đấy, chị ta làm ở nhà rượu bia. Y giới thiệu như vậy bằng tiếng Pháp. Sao anh biết? Thằng Mô bảo. San còn cho Thứ biết rằng cô ả là vợ hai của anh chàng. Vợ hai theo, anh chàng đã có vợ cả ở nhà quê. Y là một thằng xe, kéo xe nhà. Công mỗi tháng 2 đồng, quần áo chủ may. Thứ ngạc nhiên, công có mỗi tháng 2 đồng. Chứ còn gì nữa, cơm nuôi, quần áo chủ may kia mà. Nhưng làm được mỗi tháng có 2 đồng mà dám lấy những 2 vợ. Chứ sao, 2 đồng thì thuê nhà mất 5 hào, xiêm thuốc độ 5 hào nữa cũng còn được 1 đồng tiêu vặt. Thế còn 2 vợ, vợ cả làm, vợ cả ăn, vợ hai làm, vợ hai ăn. Chẳng cấp đỡ cho vợ nào, như vậy là công bình lắm. San cười để thưởng thức câu nói mỉa mai của mình. Một lát rồi y lại gật đầu lầm nhầm. Thế mới biết chúng mình soàng thật. Tôi thì trừ số tiền cơm đi rồi cũng còn được công mỗi tháng 2 đồng, nghĩa là bằng công của hắn. Anh thì lương cao hơn hắn những 5 lần. Chúng mình cũng xa vợ quanh năm, thế mà chẳng thằng nào dám lấy thêm 1 vợ nữa ở đây cho tiện. Chúng mình không xứng bằng 1 thằng xe. Thứ hơi lấy làm lạ về cái chỗ 1 thằng xe mà cũng có thể thuê một cái nhà riêng để tối tối về ngủ với vợ hai. Thường thường, 1 thằng xe ngoài việc kéo xe còn phải lau đồ đạc, quét nhà, giặt quần áo, có khi cả gánh nước, chè củi, làm bếp, nếu có thì giờ rảnh, hết giờ rồi, là những tiếng mà bọn gia nhân không được phép nói bao giờ. Chẳng bao giờ có thể gọi là hết giờ rồi. Họ làm việc không có định thì giờ, chủ có thể sai họ bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm. Bất cứ lúc nào, họ cũng phải có mặt ở nhà nếu chủ không sai họ đi đâu. Không 1 phút nào, họ có thể thở ra một tiếng sung sướng mà tự bảo cái câu mà khi được nói lên, bất cứ ai cũng thấy nhẹ bỗng người. Bây giờ ta đã được chỉ còn là của một mình ta thôi. Thứ nhớ đến một điều y nhận thấy ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn, thường thường, tụi bồi, bếp, làm cũng có thì giờ, nhiều khi chúng có nhà riêng. 6 giờ sáng, chúng đến nhà chủ mình và khoảng 6-7 giờ chiều khi bữa ăn tối đã xong, chúng rửa xong bát, đũa, nồi, xanh, xếp dọn đâu vào đấy rồi là lại về nhà chúng. Không có nhà riêng, chúng có ở luôn nhà mình. Thì xong công việc rồi, chúng cũng đi chơi hay là muốn dùng thì giờ nghỉ của chúng làm gì thì cứ việc dùng. Thì giờ nghỉ hoàn toàn là thì giờ nghỉ. San bảo, ở ngoài này thì không được thế. 1 giờ đêm rét như cắt sụt, thằng nhỏ hay con sen đi nằm ấm chỗ rồi, đang ngáy khò khò. Nếu chủ nhà chợt thấy hứng, muốn uống 1 ấm trà thật nóng cho ấm dạ, thì cứ việc chạy vào lấy chân, hất tung chiếu đắp của nó ra, rồi đá vào đít cho mấy cái cho tỉnh lại. Bắt dậy đun ấm nước, nếu sờ đến bao thuốc lá mà thuốc lại hết rồi, thì cứ việc đưa cho đồng hào, bắt chạy ra phố thật nhanh, đi tìm bất cứ hàng tạp hóa hay hiệu cao lâu nào còn ánh sáng mà gọi cửa mua một bao thuốc lá. Y ngừng lại một chút như để ngẫm nghĩ rồi y tiếp. Anh xe này thì chắc làm cũng chẳng có giờ giấc gì đâu. Nhưng phòng thì buổi tối chủ cũng ít khi phải đi đâu khuya. Với lại chắc rằng nhà chủ cũng còn thằng nhỏ con sen gì nữa. Đêm có sai gì thì sai thằng nhỏ con sen cũng được. Anh xe vào khoảng 8-9 giờ tối thấy chẳng còn phải đi đâu, công việc vặt cũng chẳng còn gì. Lau cái xe thật sạch, cất đi, rồi xin phép chủ cho về. Giữ anh ta ở lại cũng chẳng được lợi gì thêm. Nhưng giá phải người chủ cay nghiệt, họ không cho về thì làm gì họ tốt. Tôi đoán hẳn cho như thế. Không thế, sao anh ta hay về muộn lắm. Đêm hôm qua cũng mãi đến 11 giờ hơn, tôi mới thấy chị vợ ra mở cổng. Sáng nay, lúc chúng mình dậy, thì có phải cả hai vợ chồng anh ta cùng đi rồi không? Y tủm tỉm cười. Nghĩ thì cũng khổ. 10 giờ, 11 giờ đêm, quốc bộ 5 cây số từ Hà Nội về đây, ngủ với vợ 4-5 giờ đồng hồ. Sáng hôm sau, gà mới gáy độ vài lần, đã mải mốt, choàng dậy, mắt nhắm mắt mở, quốc bộ một mạch 5 cây số về Hà Nội. Khi thằng đàn ông đã mê gái, thì nó làm tội cái thân nó một cách thật là thảm hại. Thứ cũng mỉm cười, nói khấy san. Cũng chưa thảm hại, mà cái thằng vượt 100 cây số về thức với vợ một đêm, rồi hôm sau lại vượt 100 cây số lên Hà Nội để nằm mà thở. Thì tôi đã bảo thằng đàn ông, nghĩa là nói chung tất cả những thằng đàn ông. Thứ ngẫm đến chính thân y nhớ đến một câu Liên nói với y qua một nụ cười chua chát và buồn. Ngồi bên, y quần áo sẵn sàng rồi, thỉnh thoảng lại nhìn ra sân xem bóng cái nhà đã ra đến chỗ kê đơn chưa để ôm gói ra đi. Liên đã bảo y vào buổi chiều cuối cùng của kỳ nghỉ Tết nắng giáo vừa rồi. Thật, trăm tội, chẳng tội gì bằng cái tội nghèo. Chỉ vì nghèo mà vợ chồng mình cứ kẻ một nơi, người một nẻo suốt đời. Có hơn gì vợ chồng ngâu. Chúng mình lấy nhau 6 năm rồi mà tính gộp tất cả từ 5 ngày, 3 ngày, tất cả những ngày chúng mình được gần nhau, tôi chắc chưa đầy 3 tháng. Thế thì có khổ không? Người ta thì chỉ phải xẻn ăn, xẻn mặc, chứ tôi thì đến chồng cũng phải xẻn. Liên lại rơm rớm nước mắt, thêm rằng nếu vợ chồng chỉ làm thế nào kiếm nổi ngày một bữa thôi mà không phải xa nhau thì Liên cũng thích hơn, cứ phải thế này mà được ăn một ngày 3 bữa. Lần nào cũng vậy, lúc chia tay ngâm ngấm buồn, hai vợ chồng cố hưởng cho đến phút cuối cùng còn có thể gần nhau. Sau bữa cơm trưa ăn sớm hơn mọi ngày, Thứ khép bớt cửa đi nằm để ngủ trưa. Liên tuy không ngủ trưa bao giờ cũng đến ngồi ở cạnh giường, y nhổ cho chồng những sợi tóc sâu hay là mượn cớ thế để được ngồi nói chuyện với chồng. Họ nói những chuyện rất vẩn vơ, chẳng có nghĩa lý gì, hay những chuyện họ đã nói với nhau mãi rồi. Câu chuyện không quan hệ, miễn là Thứ được cục đầu vào lòng Liên và Liên được âu yếm vuốt ve mái tóc của chồng. Họ nhìn nhau như chưa bao giờ được chán nhìn nhau, những con mắt rất ảo não, rất ngậm ngùi như thương lẫn cho nhau, nói với nhau tất cả nỗi buồn mênh mông của đời mình. Ở bên ngoài, nắng nhạt dần dần, nắng úa vàng, sức nắng giảm rất mau, Thứ tưởng như trông thấy thời gian trôi và ngày chết dần đi. Mấy cái tổ chuối hơi cúi xuống, gió chỉ khẽ lung lay và nghe ra trong một sáng điệu ngẩn ngơ. Thứ đột nhiên thấy nổi lên trong lòng một nỗi uất ức tối tăm, nó nâng một cục gì lên lấp họng y nghiến răng khẽ đập tay xuống giường, rít lên một tiếng làu nhàu như một người điên. Một chút nước mắt ứa ra trên đôi mắt căng thẳng của y rằn rỗi nói thành lời những ý liều lĩnh nảy ra trong óc. Mẹ kiếp, chẳng đi nữa, mặc kệ trường, mặc kệ học trò, cứ nằm đây này, nhất định không đi đâu, muốn ra sao cũng được, muốn ra sao cũng được. Y bình tĩnh một chút để suy nghĩ tất cả những cái gì có thể xảy ra. Gạo, thuốc của con, bà chết, và chính y ngồi nhìn, mắt đỏ ngầu, chẳng biết làm thế nào cho ra tiền, ra gạo, ra thuốc. Thay cho Liên đang phải nằm rên rẩm, à, không được, y không thể kỹ liều, cơm, áo, vợ, con, gia đình, bó buộc y cứ phải gò cúi mãi, làm, chỉ có làm, chịu khổ, mà chẳng bao giờ được hưởng, mà chẳng bao giờ cất đầu lên nổi. À, sau tất cả những cái gì ở trên đời này không chết hết cả đi? Sao trái đất của loài người không vỡ toang ra? Cuộc sống thật đã là một cái gì trói buộc và nặng nề quá sức. Anh Xe có vẻ bằng lòng đời mình lắm. Một buổi tối, Thứ và San vừa mới ăn cơm xong đã thấy về. Theo sau anh là một bà cụ đặc nhà quê, tay cắp thúng, tay khoác nón sang. Anh nắm lấy Mu, vừa đem quần áo lấy ở thợ giặt về cho Thứ và San. Anh nhất định kéo Mu về nhà chơi. Mu hỏi sao hôm nay anh được về sớm thế. À, tôi xin nghỉ, có bà tôi ở nhà quê xa. Anh bảo vậy, Mu chào bà cụ. Họ vào cả trong nhà, cái nhà lá thấp lụp sụp. Trong nhà đã bắt đầu tối om om. Mu nhanh nhẩu chạy lên buồng hai cậu, mượn giúp cái đèn con không dùng đến, lại xin dùng cả một ít dầu. Anh Xe mời bà Hà hãy ngồi chơi với mẹ anh. Khoan, ăn cơm, để lát nữa ăn một thẻ cho vui. Thế nói đến cơm, Mu đứng dậy, ra về. Anh Xe nắm lấy tay, kéo lại. Về làm gì vội, ở đây uống với tôi chén rượu. Tôi vô phép, tôi ăn cơm rồi. Cơm rồi mặc, chỗ anh em với nhau, thế nào cũng phải ở lại, uống mấy chén rượu với tôi. Mẹ cha thằng tôi có chịu để anh về? Ừ thì uống, nhưng cũng phải để tôi về đã. Tôi còn sợ một tí, xong, tôi xuống. Mu phải viện bố ra, thề thật độc rằng sẽ xuống, anh mới chịu cho về. Anh vào bếp, làm cơm, lấy gì làm. Anh chỉ có độc một miếng thịt bò, mua ở quầy phố, đem về. Bà Hà phải cho mượn dao, thớt, xanh, nồi. Anh cố nài bà, để lại cho hai hào gạo, nhưng bà nhất định không nghe, bà chỉ cho vay. Bà bảo, tôi biết xá chợ thế nào mà để lại, muốn vay mấy bát thì vay, mai đong bà giả tôi. Giọng bà lạnh nhạt, gần như tức tối, bà không thích lôi thôi. Anh Xe cười nhạt, cụ cẩn thận quá, vâng, thì cụ cho cháu vay ba bát vậy, mợ đem vo đi mà thổi. Chị vợ ngần ngừ, nước đâu, củi đâu mà thổi. Chồng nhìn bà Hà, cười cượng kiệu, thế mới dày, mới dọn đến, thành thử chưa kịp sắm xanh được tí gì, thôi thì đành lại nhờ cụ cả, mai mợ nhớ mua mà giả cụ. Người vợ ngoẹo đầu đi, cười hi hí. Bà Hà chẳng nói chẳng cười, lẳng lặng đi lấy củi ra cho họ. Lúc đưa củi cho chị, bà cũng chẳng buồn nhìn cô à, bà nhìn xuống đất, bà không ưa ra mặt. Lúc được ăn, bà không chịu cục ngồi, mẹ con anh Xe phải nài ép, lôi kéo mãi, bà mới chịu ngồi. Nhưng bà nhất định chỉ ăn những thức ăn của bà. Cơm và đồ ăn lúc nãy, San và Thứ, ăn thừa. Anh Xe giằng lấy cái bát của bà để xới cơm sốt cho bà giằng lại, hai người giằng co, bà kêu lên the thé như bị kẻ cắp giật đồ. Bà mẹ anh Xe cũng hét lên, giằng tay bà lại để giúp con. Họ làm như bóp cổ nhau. Mồ quát thật to, át cả tiếng mọi người đi. Mặc kệ bà tôi, tính bà tôi như vậy, cứ để cho bà tôi ăn cơm nguội. Các bà lão cổ xưa có khác, chúng mình thì tự nhiên nào. Anh có uống đi hay không nào? Uống chứ, nào, mời anh. Chạc mời cũng uống, tôi ấy à. Chỗ anh em với nhau, không ăn thì bảo nhau rằng không ăn, mà đã ăn thì cứ việc tự nhiên. Anh cứ việc uống thả cửa, nhắm bừa đi. Còn tôi thì mặc tôi, ai uống chậm, hết phần mặc kệ, nào, mời anh. Nó uống tự nhiên lắm lắm. Anh kia cũng bắt chước được nó ngay. Mới đầu, thỉnh thoảng chúng còn sực nhớ ra, mời hai cụ một câu, nhưng khi mỗi thằng đã nhấm nháp chừng 3-4 chén, mặt đỏ cay rồi, chúng mặc thay bà mời mọc lẫn nhau. Chúng bất cần tất cả. Có bà tôi biết kia kìa, anh Xe gườm gườm đôi mắt và lè nhẹ bảo. Có bà tôi biết kia kìa, hôm nay nhà chủ tôi có sổ, đang bận rối xếp mù, đáng lẽ tôi không được về kia đấy, nhưng tôi cứ về, làm cóc gì nhau. Mồ cũng hùng hổ, họa theo. Ờ, làm cóc gì nhau? Cách mình mo phú tất, chẳng làm chỗ ấy thì làm chỗ khác, anh bảo cần quái gì. Thì tôi có cần đâu, nhất là ngày mai đuổi tôi thằng ngay. Ấy thế, máu tôi cũng vậy, cơm thề cơm cô thật, nhưng ăn hiếp tôi thì không được. Nội cái máy nước này, tôi cóc sợ thằng nào. Còn xe nhà Thịnh Đức, nó quen cái thói chó cậy gần nhà, ra máy, bặng nhặng với anh em. Tôi cáu sườn, bẹp bố đôi thùng của nó ra. Họ anh em, trần cho một mẻ lên thân, rồi còn bị tóm lên đồn, nằm một đêm cho dẹp đốt. Dẹp đốt, cùng cóc cần, lên đồn cũng cóc cần. Tôi cũng vậy, thế anh em mình mới chơi được với nhau. Đứa nào hơi bí xí với anh, anh cứ bảo tôi, mẹ cóc, tôi cứ trần cho chúng, không còn một cái xương nào đành. Thật nhé, anh em mình nối khối với nhau, đứa nào động đến anh, tôi cũng đánh cho sắc tiết. Thế mới gọi là anh em bất nghĩa chi tồn. À ha. Chúng cười phá lên, hai thằng gật gù, nghiêng ngả, bá vai, bế nhau, thân thiết lắm. Bà cụ Hà mấy lần trực bảo con rể đừng uống nữa mà say quá, nhưng đều bị mô với anh xe, không để ý, nói át đi. Sau cùng bà chép miệng lắc đầu, đành chịu vậy. Cô vợ của anh xe cười hi hí. Hai cậu như được khuyến khích, càng tự đắc càng chê nhau nói lên. Trên nhà gạch, vợ chồng ông Học không ngủ được, phàn nàn, khiếp, có hai người mà làm ngộ cả xóm lên, rượu vào mà lại. Ở trong buồng, Thứa cười tủm tỉm bảo San, nếu không có đàn bà thì có lẽ thiên hạ vẫn còn những thằng nói khoác, nhưng chúng sẽ nói khoác ít đi được nhiều. San mỉm cười, ngẫm nghĩ một chút rồi nhai lại câu của bạn. Mà nếu không có đàn ông thì có lẽ thiên hạ vẫn còn những cô gái cười hi hí, nhưng họ sẽ cười hi hí ít đi được nhiều. Vừa nói dứt thì vợ anh xe lại cười rú lên như bị người cù nách. San và Thứ phải lấy tay bịt chặt lấy miệng để khỏi cười to lên. 13 La Mã. Cặp vợ chồng mới ảnh hưởng đến cái xã hội con trong nhà ông Học, mỗi người một khác. Từ ngày có họ, vợ chồng ông Học có vẻ chiều chuộng nhau hơn. Mỗi lần bà vợ về chẳng hạn, ông không vẫn cứ sừng sưng say bột như trước nữa, ông ngẩng mặt lên tươi tỉnh. Mà đã về rồi, ông gọi toáng lên: "Thằng Học, thằng Hành đi đâu rồi? Học ơi, ừ, mợ đã về kìa, mau lên, ra xin quà." Ông mừng rỡ om sòm, quá trẻ con. Bà vợ tủm tỉm cười, ông Học vẫn xấu như thường, nhưng trẻ ra nhiều, đến nỗi Thứ nghi rằng mình đã đoán lầm, có lẽ họ ít tuổi hơn y tưởng. Có lúc chồng nghỉ tay, đứng lên, theo vợ vào nhà. Mồ hôi mồ kê thế kia à, quạt đây này, quạt đi, ngoài đường nắng lắm phải không, xem thúng nào. Ông lục thúng, hỏi vợ về giá tưởng thức vợ mua về, khen rẻ khen ngon, bàn làm món này nấu món kia. Bà vợ vui vẻ ngọt ngào trả lời chồng, bà có vẻ kính nể chồng hơn. Một vài lần Thứ đã bắt gặp bà xua cho chồng con rồi, rồi tiện tay quạt cho chồng mấy cái trong khi chồng ngủ. Sự trẻ trung cũng lây chăng, hay là đôi vợ chồng mới âu yếm lẫn nhau, cười cợt với nhau, đã ai nhắc đôi vợ chồng đứng tuổi nhớ đến những ngày âu yếm cũ. Tuy vậy, Học vẫn không ưa cái lối sống ăn sổi ở thì của họ. Họ chẳng có một tí gì, đồ đạc không, hòm xiềng không, đồ ăn, thức đựng không. Một cái bát nhỏ để ăn cơm cũng không có nốt. Mà từ hôm có bà mẹ chồng ở quê xa thì cũng chẳng ăn bữa cơm nhà nào nữa. Họ ăn ở đâu? Anh chồng ăn cơm chủ đã đành, nhưng còn chị vợ làm nhà ở mền thì chủ nào nuôi? Hay là chị ta đi ăn cơm hàng? Ông bảo vậy, ngồi một chút như để ngẫm xem điều mình đoán có lý không. Ông lại tiếp. Như người ta thuê cái nhà cửa hẳn hoi thì cũng phải sắm cái nồi. Chẳng mua được nồi đồng thì nồi đất có bao nhiêu, mua vài cái bát, vài đôi đũa, đồng gạo thổi cơm lấy mà ăn. Thế này thì ra chỉ thuê để ngủ với nhau thôi à? Thì đúng vậy rồi, Thứ nhìn vào tận ruột anh xe. Công mỗi tháng có 2 đồng thì đa mang một vợ, cả cũng đã đủ nhược người rồi. Làm gì còn dám đeo bòng thêm một vợ hai, vợ con gì, lạ gì thói đàn ông. Chẳng qua nhờ môi miệng chim được một cụ ả tầm phơ thì cũng cỡ gạc chơi, tội gì không. Phải xa vợ quanh năm thì anh nào mà chẳng sống anh nào, và lại có thiệt gì. Mỗi tháng mất 5 hào để thuê nhà, đi giải phiền một lần cũng mất đến thế rồi, mà lại lắm thứ lo. Đằng này vừa rẻ vừa chắc chắn. Còn chị vợ thì cô ả dại đứt đi rồi. Nhưng bụng dạ đàn bà ai cũng thế thôi, ai cũng nhẹ dạ cả tin, ai cũng dễ siêu lòng vì những lời đường mật, và lại cô ả cũng thèm yêu, thèm nhục sục như ai. Đó là người. Cô ả đã 21, 22 mà lại tự do, chẳng bố mẹ nào coi giữ, chẳng anh em nào ngăn đón, thì phải lòng trai cũng không phải là sự lạ. Thứ chẳng trách gì, nhưng một đôi lúc y vẩn vơ tự hỏi mình. Nếu họ có con, y tưởng tượng ra một cảnh thương tâm, người vợ xanh xao, không còn mang nổi cái bụng to, phải nghỉ làm, tiền để dành ít ỏi, hết rất mau. Những ngày sắp đẻ không cơm, anh chồng không đủ sức chu toàn, đành thở dài, sẽ xây cương. Và chị vợ bụng mang xạ chừa, bị bỏ bơ vơ vào giữa lúc cần có người đỡ đần, săn sóc nhất. Thứ biết trước rằng, chỉ qua cậu ấy một lần, người đàn bà đủ già đi, đủ khôn lên, không theo cái nghĩa thảm hại của người đời, thì sẽ chua chát, sẽ hoài nghi, sẽ ngờ vực mọi người, thì sẽ tính toán, sẽ giật rè, sẽ bán và mua, mất hẳn cái thú cho, thì sẽ thù ghét và quyền sủa, thích kê đau khổ. Nhưng đã chắc gì thì qua khỏi được cầu ấy để thành người khôn. Thứ thập mong cho anh xe sẽ chung tình, sẽ vay tiền công non, sẽ giật tạm anh em, sẽ bán quần bán áo đi để lo liệu cho vợ mình sinh nở được vẹn toàn. Nhưng cho rằng như thế nữa thì cuộc tình duyên ấy cũng chỉ đến đấy là cùng. Sự tận tâm cũng như sự cố gắng của con người chỉ có hạn thôi. Khi người ta nuôi thân mình đã lấy làm khó nhọc lắm rồi mà lại còn phải xét xem đời nó có muốn cho người tử tế không? Lúc bấy giờ, chị vợ sẽ ra sao? Cảnh ấy cũng thường, thì cũng lại đến cho con đi, rồi sẵn đôi vú đầy sữa đấy, đi ở vú để người nuôi mình và mình nuôi con cho người. Vợ chồng anh xe thường đi vắng suốt ngày, nhưng cũng chẳng đóng cửa bao giờ. Ông Học tự cho ông cái quyền vào nhà họ mất tiền thuê, để soi mói đến cả những việc riêng của họ. Ông tìm thấy một cục nến còn dính ở cạnh giường. Quái, họ đốt nến à? Nến tốn hơn dầu nhiều chứ, mà thôi. Chắc là nến đèn xe, anh ta lấy cắp của chủ đây. Nhưng vợ chồng cùng với nhau mà đốt nến thì độc đấy, chứ chẳng không đâu. Nến để thờ hay thắp đám ma? Vợ chồng mới lấy nhau mà thắp nến thì sái đấy. Với lại, vợ chồng ngủ với nhau thì thắp nến làm gì? Vợ chứ có phải là nhà xăm, cái đĩ đâu. Người đàn bà thế cũng là hư. Cho ngay người đàn ông, người ta có muốn để đèn, mình là vợ, mình cứ thổi tắt mẹ nó đi, rồi lấy tay che mặt, như thế mới là người đàn bà đứng đắn. Ông ra sân, toang toang nó một mình như vậy, ôm lấy cái cối xay đậu rồi. Ông vẫn chưa thôi, vẻ tự đắc trên mặt ông hiện ra đến tận mang tai. Có lẽ ông đang so sánh người vợ đoan trang của ông với chị vợ lẳng lơ của anh xe và lấy làm bằng lòng lắm. Thứ mỉm cười, bà Hà chẳng hiểu thứ cười gì, nhưng cũng đưa cái bàn tay săn súm lên, che cái miệng móm mém, ngoẹo cái đầu xuống một bên vai, cười hé hé. Bà Hà ghét vợ chồng anh xe xa mặt, nhất là chị vợ, đối với con mắt bà, thì cô ả thưỡn thà, thưỡn thẹo như con đĩ. Về đến nhà, chỉ nằm ngả nằm nghiêng hay phọng phạnh đi ra, lại đi vào. Chẳng chịu làm gì, có một tí sân ở trước cửa cái nhà lá, cũng chẳng quét bao giờ. Ngày nào, bà cũng phải quét hầu, nước không chịu gánh bao giờ. Ấy thế mà chung nước của bà, cô ả cứ tự so múc, rửa mặt, rửa chân, làm như đó là của tự nhiên ở trên trời rơi xuống, chứ chẳng phải của ai. Thế thì ai mà không phải tức? Mới đầu tuy cũng tức, nhưng bà chỉ lườm nguyết thôi. Nhưng lườm nguyết mãi, cũng chẳng ăn thua, bà đành phải bảo thẳng vào mặt chị ta. Chị mua lấy cái chung, thuê gánh một ít nước để mà rửa giấy. Tôi già lão, gánh đau xương lắm, chị đừng rửa bằng nước của tôi mãi thế. Bây giờ cô ả mới đỏ bừng cái mặt lên, từ hôm ấy mới chừa, mà cũng từ hôm ấy hơi trông thấy bà đâu, cô ả buông ngay mặt xuống, bà nói chuyện với u em như vậy. Và bà bảo, tôi đã tức thì không nề, nề ai, chứ hạng ấy thì vì gì phải nề, muốn sạch sẽ nhưng lại không muốn đau vai, cũng không muốn mất tiền thì hẳn khoan sạch sẽ, có phải không u em? U em cũng ghét cô ả lắm, động thấy cô ả đi qua sân là u em trừng trừng đôi mắt lên nhìn. Cũng vì cái tội là hay đem guốc ra bể nước rửa chân, nhưng còn vì cái tội hay cười nữa, bà lúc nào cũng cười, nhất là những khi có chồng về, cô ả cười thật không biết chán mồm. Cô cười được suốt đêm, lúc nào chợt thức giấc, u em cũng nghe tiếng vợ chồng họ nói chuyện xì xầm, và cô ả cười khúc khích, nghe ghét lắm. U em ghét đến nỗi chỉ dình những đêm anh chồng về muộn, đợi san về xong là khóa cổng giấu biệt chìa khóa đi một chỗ. Chị vợ biết ý nên tối nào thấy san đi học về rồi mà chồng chị chưa về lại phải ra đứng cổng để u em không khóa được. San không hiểu cái mục đích của chị ta là thế. Một buổi tối y bảo thứ với một vẻ kiêu ngạo che đậy chưa được kín. Lạ quá, tối nào mình ở cổng vào cũng gặp cô ả đi xa, thế là nghĩa làm sao? Thứ mỉm cười, cô ấy cảm anh, nói bậy. San làm ra vẻ thẹn, nhưng sự sung sướng hiện ra tận mắt. Và có lẽ vì muốn kéo dài câu chuyện về cô ả một thoáng sau, không thấy Thứ nói gì thêm, y lại bảo. Cảm tôi thì không phải, nhưng cảm thằng Mô thì đích. Anh có nhận thấy không, mỗi lần gặp thằng Mô, cô ả vẻ mừng rỡ lắm, xoắn xít lấy nó, nói cười cười, mắt tít đi. Y nói ngon lành như hưởng được một chút khoái lạc gì trong khi nói. Ngừng lại một chút, mặt gần gợn đỏ, mắt nhìn một hình ảnh gì ở trên không, y làm như thể rít lên. Nói của đáng tội thì con bé cũng mũm mĩm hay hay mà lẳng lắm. Nghe nói hết cười thì phải biết. Và y nhắc lại một câu mà từ hôm có vợ chồng anh xe, y bảo Thứ đến chục lần rồi. Này anh ạ, chúng mình cũng chịu khó tìm mỗi thằng một con vợ hay đi. Thứ thấy ghét sàn, anh thèm cái địa vị thằng xe đến thế ư. Y làm như mình rất sừng sưng, chẳng để ý gì đến cặp vợ chồng kia. Thật ra thì tâm hồn y cũng bị xáo động không phải ít. Nhất là những buổi tối anh chồng về sớm, sang đi học, nhà ngoài ngủ cả rồi. Còn một mình u em, lặng lẽ như một con ma, ngồi vá bên một ngọn đèn con, thì lấy đâu ra nhiều quần áo rách để vá quanh năm thế. Cái bóng rất to của thị sừng sững ở trên tường như một kẻ danh mãnh đứng nín hơi nhìn thị im ắng cả. Thứ nằm đọc sách ở trong buồng, căn buồng của y với cái nhà lá sát nhau. Nhờ có cái cửa sổ, những tiếng động hai nơi còn dễ truyền sang nhau hơn trong buồng với nhà ngoài. Dù muốn dù không, y vẫn nghe thấy tiếng nói, tiếng cười và cả những tiếng cựa mình động đậy của cặp vợ chồng thuê căn nhà lá. Lòng y rối loạn, mắt y hoa lên, những dòng chữ lung linh chập chờn xóa nhòa đi rồi lại hiện ra, rồi lại xóa nhòa đi. Đầu y nóng rực lên, y vùng dậy, mặc quần áo xỏ giày, mở cửa ra đi. Y đi thẫn thờ, không mục đích, hết đường nọ đến đường kia. Người y mỏi mệt, một thứ mỏi mệt ê chề. Đầu y nặng chình chịch, những ý buồn, óc y mụ mị, tư tưởng chậm chạp, u ám. Y nghĩ đến Liên, y nghĩ đến Tư, y nghĩ đến lũ con gái nhà Hải Nam, y nghĩ đến đôi mắt đẹp và hiền của người thiếu phụ ngồi khâu đã vô tình ngước lên và gặp đôi mắt buồn của y ngắm trộm người. Y nghĩ đến tất cả những người đàn bà mà y đã gặp ở nơi này hoặc nơi kia mà hình ảnh đã nhiều lần vấn lên trong trí óc y. Những buổi tối ẩm sẫm hay là gió thổi nhiều, y rẽ vào những con đường tối và ít ánh đèn. Để làm gì? Hình như y thầm mong một cuộc gặp gỡ tình cờ. Một thiếu nữ đi làm về khuya có một mình, một cô gái quê tìm không thấy người nhà, đứng ngẩn ngơ ở một đầu đường. Một cô nào cũng như y bây giờ, cô độc, lẻ loi, khao khát tình yêu. Nhưng mà chẳng có gì. Con đường vắng, chạy dài, phẳng lì dưới ánh sáng úa vàng của những bóng đèn buồn ngủ cũng quạnh hiu như cõi lòng y. Hàng cây cối ở bên đường ủ rũ, bơ phờ như những người ốm tương tư. Lâu lâu, một tiếng guốc lộc cộc hay một tiếng giày tây cồm cộp mới vang lên từ đằng xa, gần lại dần dần và một bóng người lùi thùi hay lực lưỡng rõ dần xa. Một dân bồi bếp, xong việc, đi tìm đám bạc trong một xóm ngoại ô nào hay một người lính mài mốt đi về trại. Nhiều khi, Thứ đi sâu cả vào những con đường tối và kín đáo trong vườn bách thảo như những người có hẹn hò. Y mong gặp bất cứ người nào, một kẻ tuyệt vọng vì yêu, một người nhận lầm y, một gái ăn xương xuồng xã. Y ước ao được một gái giang hồ ngăn lại, khoác tay lên vai như san tối hôm nào. Nhưng vẫn chẳng có y, cây rậm tùm, nước đen ngòm, bóng tối u uất âm thầm. Một cái cành khô, gãy kêu răng rắc, sượt qua đám lá, thành một tiếng soạt ngắn. Một con tắc kè kêu, thoảng, hoặc cũng có một đôi khi, một bóng đàn bà thưỡng thẹo tạt qua trước mắt y. Nhưng chỉ tạt qua thôi, hình như tự người y tiết ra một vẻ gì nghiêm nghị, khô khan. Nó khiến người ta phải dè dặt với y. Người đàn bà không dám xuồng xã, nắm tay, bá cổ y, thì chỉ lấy dáng khiêu gợi để nhử y. Y buồn rụt người, thở khó khăn, nặng nề hơn. Mặt y nóng bừng bừng. Tự nhiên, y nhìn thẳng, về mặt rất nghiêm trang và sảo bước. Đi một quãng thật xa rồi, y mới lại thấy như tiếc dịp, bức ngập ngừng và quay đầu nhìn lại. Nhưng người đàn bà đã đi khỏi chỗ ấy rồi, y thở dài và lại cúi đầu đi lủi thủi, vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến tất cả những cái khổ của đời y. Cứ vậy, y về nhà. Một lần, mải ngẫm nghĩ quá, y đi quá lối rẽ về nhà một quãng mới nhận ra. Ngẩng đầu lên, y trông thấy đằng trước mặt cái cửa sổ các nhà trường sáng ánh đèn. Y nảy ra cái ý lên trường chơi, nói chuyện với Oanh. Từ ngày San và Thứ ở riêng ra, họ đối với Oanh, họ vẫn ác cảm ngầm. Thỉnh thoảng, họ vẫn còn dở những cái tồi, cái xấu của anh ra nói với nhau. Nhưng ngoài mặt thì đôi bên đã tử tế với nhau hơn. Sự đụng chạm luôn luôn kích lòng yêu cũng như lòng kết của người ta. Không còn phải luôn trông thấy Oanh trước mặt mình, bận mắt, bận tai về những cử chỉ, ngôn ngữ rất chướng của Oanh, họ sẽ bình tĩnh với Oanh hơn. Đôi bên không còn động mở miệng là khiêu khích nhau, chọc khọc nhau. Họ đã biết nói với nhau ôn tồn và nhã nhặn. Oanh còn một mình, y đang mải viết gì, thấy thứ lên, y thấm và xếp cả vào ngăn kéo. Thế là tôi lại quấy rầy cô viết gì cứ viết đi. Thứ trực ra sân gác, nhưng Oanh bảo, xong cả rồi, mà chú cứ ngồi chơi. Thứ mỉm cười, cô lại viết thư cho ông Đích chứ gì? Không, lớp này cũng ít thư rồi, không còn khiếp quá như hồi mới đi đâu. Hồi ấy mỗi ngày một lá thư, có ngày đến hai lá thư, San và Thứ đã phải bảo nhau làm sầu cho nhà dây thép. Oanh tiếp mắt đi cười. Còn chú, từ ngày lên đây đến giờ, tôi cũng không thấy chú viết thư, có lẽ chú chẳng viết thư cho thím ấy bao giờ đấy nhỉ? Cô tính, tôi viết thư cho vợ thì còn lý thú gì, nhà tôi đánh vần xong một lá thư thì phải một giờ, mà lại phải tránh, không được viết ngoáy, không được viết chữ hoa, phải nắn nót như khi viết bài tập viết. Thím ấy học ít thế à? Lấy tôi rồi mới bắt đầu học, mới đọc được qua loa viết thì nửa ngày mới xong một bức thư độ 10 dòng. Tôi có mấy lời lên hỏi thăm, vân vân, thì tôi mừng lắm lắm. Chữ hoa thì lại chưa tập được. Thế thôi à, thế còn thím San thì cũng chẳng hơn gì. Con gái nhà quê, dù là nhà đàn anh, khá giả, mặc lòng, có mấy người được học, 6-7 tuổi đầu, họ đã phải giữ em, 9, 10 tuổi đã học làm, 12, 13 tuổi đã lấy chồng. Vợ San hay vợ Thứ thì cũng vô học như nhau cả. Thứ toàn trả lời như vậy, nhưng Oanh đã như sực nhớ ra một điều gì. À, tôi hỏi nhỏ chú cái này nhé. Oanh ngơ ngác nhìn quanh, như sợ còn có người nào. Thứ ngạc nhiên, y chòng chọc nhìn Oanh, lắng đợi. Oanh hạ thấp giọng, chú San đi học chưa về, phải không? Thứ khẽ lắc đầu. Chú có biết hôm nọ, chú San về nhà quê làm gì mà mải mốt thế không? Thứ rắn to đôi mắt nhìn Oanh, rất tò mò, y gần như hồi hộp, đầu y lại hơi lắc. Chú không biết à? Lại lắc, Oanh ngập ngừng một chút, rồi khẽ bảo. Tôi thấy hết thằng Đại, bảo tôi, thì tôi cũng nói vụng với chú thôi, chứ thật ra thì tôi cũng không tin. Không có lẽ thím San mà lại thế. Tim Thứ đập, đôi mắt y dán vào cặp môi nhợt của Oanh. Oanh vừa đảo mắt nhìn lên trần nhà, vừa thì thầm nói tiếp. Này, chú ạ, à, thằng Đại nó bảo thím San phải lòng thằng nào ở nhà quê đó. Người nhà viết thư lên nói chú ấy, nên chú ấy mới lật đật về ngay đó. Thứ gần như thể thét lên. Không có lý. Máu y dồn tất cả lên trên mặt. Nỗi xúc cảm quá mạnh mẽ và đột ngột, y như bị một luồng điện giật. Y mừng, y khoái trá, y đau đớn, y tức tối, y khinh bỉ. Tất cả bao nhiêu thứ ấy, cảm giác của y lúc ấy thật là rối rắm, thật là pha trộn, thật là mau biến đổi. Thoạt tiên, y thấy cái sướng được báo thù, San chặt nói những điều không thật về Liên, để Thứ ngấm ngầm đau khổ mãi đó ư. Bây giờ đến lần San, nhưng liền ngay đó, y bị một ý nghĩ phũ vàng bóp chặt trái tim. Nếu vợ San có thể có ngoại tình, thì vợ y cũng có thể có ngoại tình lắm chứ. Cũng một tuổi, cùng hoàn cảnh, cùng bị chồng đi vắng, Thứ cãi chỉ nghe thấy Oanh buộc tội chính vợ mình. Không có lý, không có lẽ nào lại như thế được. Tôi cũng nghĩ như chú vậy, không đời nào một người đàn bà nhà quê có một nhà danh giá làm như thế. Họ sợ tai tiếng nhiều lắm chứ. Bởi vì ở nhà quê, một người đàn bà có ngoại tình không những mang tiếng một mình mà còn mang tiếng lây đến cả bố mẹ, anh em, bên nhà mình, bên nhà chồng. Ấy là một lẽ. Lẽ thứ hai là, ở nhà quê, người ta phải làm quần quật suốt ngày. Đêm đến lại còn con bú, con khóc. Còn rỗi lúc nào mà nghĩ đến những chuyện bậy bạ. Với lại, nói cho đến cùng, thì các thím ấy lấy được người chồng như chú với chú San là nhất làng rồi. Còn ai hơn nữa mà phải đứng núi này trông núi nọ? Vâng, đúng thế. Thứ đồng ý ngoài miệng với Oanh ngay. Thật ra trong bụng y đang nghĩ đến cái thối nát bên trong của bọn đàn anh ở làng y, nhất là gia đình ông bố vợ San. Nhà ấy thì còn thiếu một thứ tiếng xấu gì mà bảo vợ San phải giữ gìn. Ông Bá Kiến đã bao nhiêu lần bị người ta bắt quả tang ngủ với vợ người ta. phải bỏ tiền ra để điều đình. Ông ngủ cả với vợ mõ, ngủ cả với con dâu, bà ta ngủ cả với canh điền. Con gái lớn, hai đứa con rồi, còn phải lọc một chú cung văn, cả bà con dâu. Vợ Lý Cường, rõ ràng là bà Lý hẳn hoi mà có lẽ chỉ còn có con chó là bà chưa ngủ với. Cái gia đình ấy thật là mục nát, thật là đốn mặt. Không, người ta chẳng còn tin vào cái danh giá được đâu. Thứ thấy đã nhiều, càng những nhà danh giá lại càng đồi tệ. Y nghĩ đến Liên, Liên cũng chẳng là con nhà giàu, nhà danh giá đó ư. Y có cảm giác như bao nhiêu khí nóng trong người y đã rút lên đều đầu y hết. Đầu y nóng rực. Oanh kể tỉ mỉ lại những lời Đại nói. Thím San đánh bạc, thằng kia là một tay cờ bạc. Thằng Đại bảo nó có ý làm tiền, thím San mất với nó nhiều tiền lắm. Cứ nó thua hết thím San lại luồn tiền cho nó đánh. Thằng Đại vẫn chơi với nó, thằng Đại bắt được cả một cái thư của nó. Thứ muốn thét lên, y tưởng như Oanh đang kể chuyện vợ y. San đã chẳng kể với y về Liên, sung sống thế ư. Cũng đánh bạc với trai, cũng cho trai tiền đánh bạc. Cũng một hàng lêu lỏng, chơi bời, đàn điếm. Thì ra ở cái làng y, đàn bà con gái hư về cờ bạc rất nhiều. Hỡi ôi, nếu câu chuyện về vợ San quả thật đã xảy ra, thì câu chuyện về Liên chưa chắc đã hoàn toàn sai cả. Hồi chưa về nhà chồng, Liên chẳng vẫn đánh bạc làm gì. Bây giờ thì vì thứ ngỏ ý muốn Liên chừa, Liên đã chừa rồi. 5-6 năm nay, không ai bắt được Liên ngồi vào đám bạc lần nào. Nhưng những lúc vắng chồng, những khi chị em và các bạn bè rủ rê, Liên có thể buồn, Liên có thể nể nang, có thể vì tự ái, vì ưa thích nữa mà lại ngồi vào đám bạc. Ồ, chơi một vài lần cũng chẳng sao, thứ biết đâu. Liên nghĩ vậy, và thế là Liên đã bắt đầu đi ra ngoài bổn phận. Oanh hỏi thứ, thím ấy, nhà chú có đánh bạc không? Thứ hơi chột dạ, biết đâu Đại đã chẳng bép xép kể đủ thứ chuyện về Liên. Đại là em ruột đích, về nhà quê nghỉ mấy tháng vừa lên. Thứ nóng nảy muốn gặp y để hỏi thăm tin nhà quê. Thứ bảo Oanh như vậy. Thật ra thì y chỉ muốn biết rõ ràng hơn nữa về việc vợ San. Biết đâu khéo léo hơn một chút, y lại chẳng khiến cho Đại buộc miệng ra nói rằng trong lúc vắng y, Liên cũng có đánh bạc. Vừa trông thấy Thứ, Đại bảo ngay, suýt nữa quên, bà Thứ ốm từ tháng giêng đến giờ rồi. Ông đi được mấy ngày, bà ấy ốm ngay, ho ra máu. Trước khi đi, tôi vội quá không lên, không biết bây giờ đã khỏi chưa. Thứ nhẹ hẳn người, chỉ một lúc sau, cái lo về bệnh của vợ mới đến với y, nhưng y cũng không để lộ ra ngoài. Đối với Liên, trước mặt mọi người, y đã quen đóng bộ, lạnh nhạt rồi, y tỏ ý, ái ngại cho San. Tội nghiệp cho thằng bé, đã chắc gì câu chuyện kia là thật. Thế mà chưa chi thằng bé đã lác người đi. Đại cười, y nghiêng về đằng có nhiều hơn. Y bảo, không biết có thật không, nhưng người ta đồn rực cả làng. Còn cái sự hai người đánh bạc với nhau thì chính tôi cũng trông thấy luôn luôn. Với lại thằng ấy lấy tiền đâu mà lớp này nó diện ghê. Lúc nào cũng đầu chải mượt, quần áo trắng sát si suôn chút. Mà nó dùng dịch nhiều xu lắm, anh em nhà chú San đã trực đánh nó kia mà. Với lại, cũng chính anh em nhà chú San viết thư cho chú ấy. Trái tim Thứ lại như bị sợi dây vô tình thắt lại. Y chua chát bảo, thì cho ngay rằng có thật cũng không sao. Nếu chỉ có thế mà đã coi là khổ thì chỉ khổ suốt đời. Tốt hơn là đừng lấy vợ. Hay đã chót lấy vợ rồi thì cứ ở nhà mà ôm lấy vợ suốt ngày đêm. Đã dám bỏ vợ ở nhà để đi hàng 5-6 tháng mới về được một lần thì phải tự mình bảo mình trước ngay rằng những chuyện ấy xảy ra là thường lắm. Phải coi đó là sự tự nhiên. Đừng trách người ta, hãy trách mình. Lấy người ta mà để người ta phải quạnh hiu. Hay là trách ông trời, sao ông ấy sinh ra loài người lại bắt loài người có đủ mọi thứ cần. Tôi chẳng hạn, nếu sờ tay lên đầu, tôi có thấy mọc ra được mấy cái sừng, tôi chẳng ngạc nhiên chút nào. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu đầu tôi nguyên vẹn. Chú bi quan quá. Các ông đi thế này, chính các bà ấy mới lo, mới có quyền ngờ, còn các ông không nên ngờ. Các bà ấy không nghi ngờ gì, các ông là tử tế lắm rồi. Nhà tôi thì quả nhiên chẳng bao giờ để bụng ngờ tôi. Có anh Đại biết kia. Anh Đại mách với nhà tôi rằng tôi phải lòng cô áo tím, áo xanh nào đó. Nhà tôi chỉ bảo, tính nhà tôi đứng đắn lắm, chẳng bao giờ thế. Nếu có thì cũng chỉ là đùa bỡn đó thôi. Bao giờ nhà tôi cũng coi mẹ con tôi hơn tất cả những cô áo xanh, áo tím. Thím ấy nói thế là phải lắm. Không nên ngờ vực. Ngờ vực thì khổ lắm. Tôi cũng thế. Ông đích với tôi chưa cưới xin gì cả, mới chỉ yêu nhau. Ấy là mới chỉ nghe ông ấy nói là yêu, chứ tôi đã biết lòng dạ ông ấy thế nào. Thế mà bây giờ ông ấy đi xa thế, người khác thì khỏi sao ghi cờ, lo lắng. Tôi không nhé. Tha hồ cho ông ấy chơi, ông ấy diện. Tôi còn gửi thêm tiền với quần áo thật kèng cho ông ấy diện, cho nhiều cô thích. Này chú à, ông ấy đi làm lương tháng 5-60, thế mà không đủ tiêu đâu nhé. Tôi vẫn phải gửi tiền thêm. Bao nhiêu tiền thừa của nhà trường phải gửi cho ông ấy cả. Tháng nào tôi cũng phải tính toán phân minh. Tôi chẳng có quyền gì về cái trường này. Ông ấy cũng trả lương tôi như trả lương các chú. Lỗ lãi về phần ông ấy cả. Nếu vậy thì được lắm. Thứ nghĩ thật như vậy. Y cười khinh bỉ. Y chẳng nói thêm nửa tiếng. Y lặng lặng một lúc rồi chào anh ra về.